Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Đèn soi trên con mỗi bước chỉ vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Giêsu xin dẫn dắt, tay cầm tay vững chắc.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Côrintô thứ nhất. Hôm nay, chúng ta sẽ học bài số 19 với đề tài Vấn đề kiện cáo, căn cứ trên thư Côrintô thứ nhất, chương 6, từ câu 1 đến câu 8. Mời quý thính giả cùng xem thư Côrintô thứ nhất, chương 6, từ câu 1 đến câu 8. Chúng tôi xin đọc sau đây. Khi trong anh em ai có sự nghịch cùng người khác, sao dám để cho kẻ không công bình đoán xét hơn là cho các thánh đồ sẽ xét đoán thế gian sao? Ví bằng thế gian sẽ bị anh em xét đoán, thì anh em há chẳng đáng xét đoán việc nhỏ mọn hơn sao? Anh em chẳng biết chúng ta sẽ xét đoán các thiên sứ sao? Huống chi việc đời này. Vậy khi anh em có sự nghịch cùng nhau về việc đời này, sao lấy những kẻ không kể ra chi trong hội thánh làm người xét đoán? Tôi nói thế làm cho anh em hổ thẹn. Ấy vậy, trong vòng anh em chẳng có một kẻ khôn ngoan nào phân xử được giữa anh em mình hay sao? Nhưng anh em kiện anh em, lại đem đến trước mặt kẻ chẳng tin. Thật vậy, anh em có sự kiện cáo nhau là phải tội rồi. Sao chẳng chịu sự trái lẽ là hơn? Sao chẳng đành sự gian lận là hơn? Nhưng chính anh em làm ra sự trái lẽ, chính anh em gian lận lại làm thể ấy cho người anh em nữa. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là các câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: khi có tranh chấp trong hội thánh, Phao-lô dạy phải giải quyết vấn đề trong phạm vi nào? Tại sao? Câu 1 đến câu 3. Câu hỏi thứ hai: mục đích Phao-lô nêu lên một loạt câu hỏi để làm gì? Tại sao? Từ câu 2 đến câu 5. Câu hỏi thứ ba: tại sao con dân Chúa không được kiện cáo nhau bằng cách đưa ra tòa án thế gian? Theo Phao-lô, hành động kiện cáo nhau là gì? Tại sao họ kiện cáo nhau? Lời khuyên của Phao-lô là gì? Câu 6 đến câu 8. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: khi có tranh chấp trong hội thánh, Phao-lô dạy phải giải quyết vấn đề trong phạm vi nào? Tại sao? Câu 1 đến câu 3. Xã hội giải quyết các bất đồng bằng hệ thống pháp lý của tòa án. Nhưng Phao-lô tuyên bố con dân Chúa có tranh chấp với nhau thì không nên kéo nhau ra tòa án của đời để giải quyết. Khi kiện tụng nhau ra tòa như vậy là làm cho danh Chúa và hội thánh bị sỉ nhục. Phao-lô dạy, hội thánh phải có trách nhiệm giải quyết những vấn đề tranh chấp xảy ra giữa tín hữu với nhau. Mọi mâu thuẫn giữa con dân Chúa với nhau phải được giải quyết trong hội thánh. Tại sao? Về bản chất, con dân Chúa là các thánh đồ. Vì Chúa cứu thế đã mua chuộc chúng ta bằng chính dòng huyết báo của Ngài và xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Còn thế gian là những người không công bình, nghĩa là họ chưa được cứu, chưa được xưng công bình trong Chúa cứu thế và chưa được Đức Thánh Linh biến đổi. Thật trớ trêu, khi con dân Chúa tại Côrintô nhờ người không công bình giải quyết vấn đề công bình cho mình. Về địa vị, con dân Chúa sẽ là những quan tòa xét đoán thế gian, được đồng trị với Ngài trong ngày Chúa cứu thế tái lâm. Khải Huyền, chương 20, câu 4. Thế mà con dân Chúa tại Côrintô viện dẫn không đủ khả năng để giải quyết những vấn đề xảy ra trong hội thánh. Vì thế, Phaolô đặt ra câu hỏi để con dân Chúa suy nghĩ. Ví bằng thế gian sẽ bị anh em xét đoán, thì anh em há chẳng đáng xét đoán việc nhỏ mọn hơn sao? Phaolô muốn nói rằng, việc đoán xét thế gian là việc lớn lao, mà rồi đây anh em phải làm, huống chi là những việc nhỏ nhặt này. Hơn nữa, Phaolô còn cho biết, con dân Chúa sẽ xét đoán các thiên sứ. Đó là những thiên sứ sa ngã mà Giu-đe nói rằng, còn các thiên sứ không giữ thứ bậc và bỏ chỗ riêng mình, thì Ngài đã dùng dây xích họ trong nơi tối tăm đời đời, cầm giữ lại để chờ sự phán xét Ngài lớn. Giu-đe câu 6. Con dân Chúa nhờ sự liên hiệp với Chúa Cứu Thế, nên chúng ta sẽ được cùng Ngài xét đoán các thiên sứ sa ngã trong ngày cuối cùng. Nếu con dân Chúa được đặc ân như vậy, thì không có lý do gì mà hội thánh Cô-rinh-tô không giải quyết được các vấn đề xảy ra trong nội bộ. Phaolô kết luận, vậy khi anh em có sự nghịch cùng nhau về việc đời này, sao lấy những kẻ không kể ra chi trong hội thánh làm người xét đoán? Điều này không có nghĩa là Phaolô xem thường hệ thống pháp lý của con người, nhưng đây không phải là lĩnh vực xét đoán của họ, vì công tác của họ trong thế gian chứ không phải trong hội thánh. Bài học áp dụng. Hội thánh trên đất không tránh khỏi những tranh chấp giữa người này với người khác. Khi có tranh chấp với nhau như vậy, chúng ta không được kiện tụng ra tòa án thế gian, mà phải cùng nhau giải quyết trong phạm vi hội thánh dựa trên nền tảng của lời Chúa. Vì hội thánh không những là môi trường giúp con dân Chúa thực hành nếp sống đạo để được tăng trưởng trong đời sống tâm linh, mà còn có thẩm quyền để giải quyết những tranh chấp hay bất hòa của con dân Chúa. Câu hỏi thứ hai, mục đích Phaolô nêu lên một loạt câu hỏi trong câu 2 đến câu 4 để làm gì? Tại sao? Câu 2 đến câu 5. Mục đích Phaolô nêu lên những câu hỏi để làm cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô hổ thẹn. Vì họ đã từng khoe khoang về sự khôn ngoan, giàu có và đầy dẫy ân tứ thuộc linh, đến nỗi họ không cần sự giúp đỡ chân thành của sứ đồ Phaolô. Thế mà, trong vòng họ lại không có ai đủ khôn ngoan để phân xử vấn đề bất đồng giữa anh em mình, đến nỗi phải đem ra tòa án của thế gian. Phaolô muốn họ nhìn lại tình trạng thuộc linh của mình, để họ không còn kiêu ngạo mà thật sự khiêm nhường, học tập để trưởng thành, hầu có thể đảm đương công việc Chúa. Bài học áp dụng là con người được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Hơn nữa là con dân Chúa, chúng ta học tập theo Phaolô, biết dùng lời nói của mình để khích lệ và hướng dẫn người khác đến với chân lý của Chúa. Giúp nhau sống đúng với lời Chúa là trách nhiệm của mỗi chúng ta với nhau. Câu hỏi thứ ba, tại sao con dân Chúa không được kiện cáo nhau bằng cách đưa ra tòa án thế gian? Theo Phaolô, hành động kiện cáo nhau là gì? Tại sao họ kiện cáo nhau? Lời khuyên của Phaolô là gì? Câu 6 đến câu 8. Con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đã cư xử một cách trái lẽ khi tìm kiếm và đặt lòng tin của mình vào những người chưa tin Chúa. Câu 6. Lẽ ra, họ không nên đem các bất hòa của mình đến tòa án thế gian vì ba lý do như sau. Lý do thứ nhất, khi hội đồng xét xử không phải là cơ đốc nhân, họ cũng thiếu sự nhạy bén đối với các giá trị của cơ đốc giáo. Lý do thứ hai, kiện nhau ra tòa chắc chắn gây tổn hại cho nhau, mà đây không thể là động cơ thúc đẩy con dân Chúa. Lý do thứ ba, kiện tụng ra ngoài khiến hội thánh trở thành nhỏ mọn, xấu xa trước mắt người đời và làm cho họ không thấy được chủ đích cao cả của hội thánh. Phaolô tuyên bố, hành động kiện cáo ra tòa là tội. Câu 7a, tội là vì họ không vâng theo lời Chúa dạy, yêu thương kẻ lân cận và yêu nhau. Ma-thi-ơ chương 22, câu 39 và Giăng chương 15, câu 12. Tội là vì họ đã để quyền lợi của mình lên trên phúc lợi của người khác. Tội là vì họ làm cho hội thánh mang tiếng xấu. Phaolô khuyên, sao chẳng chịu sự trái lẽ là hơn? Sao chẳng đành sự gian lận là hơn? Câu 7b. Cơ đốc nhân thà chịu điều sai quấy hơn chính mình làm điều sai quấy. Thà chịu ngược đãi còn tốt hơn là ngược đãi người khác. Thà chịu sỉ nhục, bất công, thiệt thòi hơn là gây những điều đó cho người khác, nhất là cho anh em trong đức tin. Vì sự mất mát về đạo đức sẽ to lớn hơn bất cứ lợi lộc vật chất nào giành được. Bài học áp dụng. Thứ nhất, khi để cho những ham muốn của xác thịt lấn áp sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, khi chỉ nghĩ đến quyền lợi của chính mình, thì rất dễ cho các cơ đốc nhân kiện tụng nhau ra tòa án của thế gian, chẳng khác người đời. Xin Chúa cho chúng ta tránh khỏi những sai lầm này. Thứ hai, để tránh mâu thuẫn với người khác, cơ đốc nhân phải sống theo lời Chúa dạy, biết sống ban cho thay vì đòi hỏi. Có thể dưới mắt con người thế gian, chúng ta bị thua thiệt, nhưng dưới ánh sáng của lời Chúa, chúng ta là những người khôn ngoan vì đã biết sống theo lời Chúa dạy, sống đẹp lòng Chúa, hòa thuận với mọi người và góp phần làm cho danh Chúa được tôn cao trên đất. Là con dân Chúa, chúng ta có Đức Thánh Linh hướng dẫn. Khi có điều mâu thuẫn với nhau, chúng ta không nên đưa ra tòa án thế gian, nhưng nhờ Hội Thánh giải quyết cho mình trong thẩm quyền Chúa ban. Vì con dân Chúa được mang danh là Thánh Đồ, và vì cớ uy quyền chúng ta sẽ có được trong tương lai để phán xét thế gian và các thiên sứ sa ngã, nên Hội Thánh có đủ khả năng tự giải quyết các tranh chấp giữa tín hữu với nhau. Con dân Chúa cần dùng lời này để an ủi, khích lệ và giúp đỡ lẫn nhau trên linh trình theo Chúa. Đừng để cho những ham muốn thấp hèn, những quyền lợi nhỏ nhoi làm cho mối thông công anh em trong Chúa bị gãy đổ và làm ảnh hưởng xấu cho người thế gian. Hãy sống theo lời Chúa dạy, kính Chúa, yêu người và yêu anh em trong đức tin. Chúng ta sẽ tránh được những mâu thuẫn xảy ra trong gia đình, hội thánh và xã hội. Hầu cho qua nếp sống của mỗi con dân Chúa rải mùi thơm về sự nhận biết Chúa cho những người chung quanh chúng ta. Bài học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 6, từ câu 1 đến câu 8, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học số 20 với đề tài Đừng quên địa vị mới trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thần linh cha giúp con niềm tin ngày đêm.